và như vào sáng thứ tư hàng tuần là một điểm blog, kỳ này Nhật Hiên ghi ý kiến của các blogger xoay quanh những chuyện sửa soạn cho đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội.
Từ khi Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung bắt đầu những công việc chuẩn bị cho đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội cho đến nay, đã có quá nhiều lời ra tiếng vào từ phía đông đảo người dân trước những dự án xa xỉ, hoang phí một cách không cần thiết, thậm chí phản thẩm mỹ, phản văn hóa. Gần đây, lại thêm hàng loạt công trình văn hóa nghệ thuật đang khiến dư luận sôi sục lên bất bình, phẫn nộ. Trước hết là về bộ phim truyền hình nhiều tập Lý Công Uẩn – Đường đến thành Thăng Long do Công ty Cổ phần Truyền thông Trường Thành sản xuất. Theo báo Người Lao động, được biết, sau khi xem xong toàn bộ 19 tập phim, cảm nhận chung của phần lớn các thành viên trong hội đồng là yếu tố Trung Hoa rõ quá. Điều này hoàn toàn dễ hiểu, bởi vì kịch bản được viết bởi một tay ngang, ông Trịnh Văn Sơn, sau đó được nhà biên kịch Trung Quốc Kha Trung Hòa, tác giả kịch bản của những bộ phim nổi tiếng Võ Tắc Thiên, Vương Triều Ung Chính, chuốt lại. Bộ phim được thực hiện với kinh phí khoảng trên 100 tỷ đồng. Ekip làm phim, phía nước ngoài, là những gương mặt dày dạn kinh nghiệm phim trường ở Trung Quốc. Đạo diễn Cần Đức Mậu, đạo diễn phim tuổi trẻ Bao Thanh Thiên, Đại Tống Khai Quốc, và đạo diễn Triệu Lôi. Các chuyên gia hóa trang Trung Quốc, thuê trường quay Hoành Điếm Trung Quốc, thuê Trung Quốc may gần 700 bộ trang phục cổ, thuê diễn viên đóng thế của Trung Quốc, và hàng trăm diễn viên quần chúng, người Trung Quốc. Chỉ cần xem trailer của bộ phim được phát tán rộng rãi trên mạng, ai cũng phải nghĩ rằng đây là phim tàu lồng tiếng Việt. Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng viết trên blog của tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, mới xem qua thôi mà tôi đã thấy hãi, nếu không nói kinh hoàng. Từ trang phục cho đến cảnh quan, từ áo mão cho đến búi tóc, hình ảnh, toát ra cho ta thấy đây là một phim Trung Quốc. Chẳng khác gì những phim lịch sử Trung Quốc khác mà đông đảo người Việt Nam quen xem. Lời bình nhắc nhở, diễn viên là người Việt Nam, nhưng bất cứ ai chưa thấy họ trên phim Việt Nam, đều nghĩ ngay họ là người Tàu, chỉ trừ cô gái và chiếc áo tứ thân. Chi tiết nhỏ này không thể cứu vãn được tính bao trùm của bản sắc Trung Quốc. Nỗi thất vọng, phẫn nộ của mọi người, trước hết là vì số tiền khá lớn đã bỏ ra, cũng như danh sách những người phía Việt Nam tham gia trong quá trình làm phim. Đều là những người có tên tuổi. Trong bài Một bộ phim lai căng, giáo sư Nguyễn Văn Tuấn viết, nội dung bộ phim nói về thân thế và sự nghiệp vua Lý Thái Tổ, Lý Công Uẩn, người khai sinh ra kinh thành Thăng Long. Phim còn thuật lại sự kiện dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long từ 1000 năm trước. Một phim như thế, chúng ta kỳ vọng thưởng thức một phim hàm chứa chất sử liệu rất cao. Phim sẽ cho chúng ta một cơ hội tìm lại cổ sử. Sống lại một thời đại tương đối thanh bình, và có thể nói là cực thịnh nhất trong lịch sử nước nhà. Nhìn qua danh sách người làm phim, thấy họ có bằng cấp đầy mình, nào là nhà phê bình nghệ thuật hàng đầu Việt Nam Phan Cẩm Thượng, giáo sư tiến sĩ Đoàn Thị Tình, họa sĩ Phạm Xuân Hải, Trung tâm Đào tạo Công nghệ Thông tin HBC Việt Nam, chịu trách nhiệm về phần thiết kế bối cảnh và chuẩn bị trang phục cho diễn viên. Cái đau xót lớn hơn là sự vô ý thức hay cố tình bôi bác lịch sử, là sự tự nguyện nô dịch về mặt văn hóa của những người làm phim. Blog của tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện đăng ý kiến của Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh. Thật không thể được, nếu tôi là Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, tôi sẽ cấm chiếu bộ phim này trên toàn cõi Việt Nam, bất kể trên truyền hình hay rạp. Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng, từ chỗ vô văn hóa đến chỗ văn hóa nô dịch. Chỉ là khoảng cách những bước đi nhỏ. Phim nhắc đến trên đây là một trong những bước đi ấy. Vô văn hóa mà làm văn hóa thì chỉ là người đào mộ chôn văn hóa đích thực, mà mất văn hóa là mất hết thang ngôi. 1000 năm Thăng Long, 1000 năm văn hóa dân tộc, ai sẽ chịu trách nhiệm cho những tổn thương này? Trang blog gốc sậy thì dẫn lời tiến sĩ Nguyễn Hồng Thiên. Điện ảnh Việt Nam, những người quản lý ngành văn hóa Việt Nam, đã và đang làm một việc vô tiền khoáng hậu, làm phim về lịch sử dân tộc mình bằng những bối cảnh của đất nước khác, mà quốc gia ấy, trong thời ấy và ngay cả bây giờ, không bao giờ muốn chúng ta bảo tồn được bản sắc của mình. Đau đớn là việc tự chuyển hóa này đang được thực hiện một cách chủ động. Từ bộ phim này, nghĩ rộng ra những vấn đề khác, giáo sư Nguyễn Văn Tuấn than thở, chưa bao giờ Việt Nam chịu ảnh hưởng Trung Quốc sâu đậm như hiện nay. Chẳng lẽ 1000 năm ròng rã chưa đủ để chúng ta trưởng thành, để chúng ta thoát khỏi ách thống trị văn hóa của Trung Quốc? Tại sao Nhật và Hàn Quốc thoát khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc, còn ta thì không? Thật ra, có lẽ câu hỏi là, chưa thoát hay chưa muốn thoát? Bộ phim đã bị Hội đồng Duyệt phim Quốc gia quyết định hoãn phát sóng cho đến khi sửa chữa xong theo yêu cầu của hội đồng. Mà ai ở trong nghề đều biết, đây là một việc làm rất khó, rất mất thời gian, và chuyện việc hóa trở lại bộ phim này hầu như không thể làm được, trừ phi vứt hết, quay lại, còn dễ hơn. Điều này lẽ ra sẽ không phải xảy ra nếu như bộ phim được giám sát kỹ ngay từ khâu kịch bản ban đầu. Bộ phim thứ hai là phim nhựa Khát vọng Thăng Long, tên ban đầu là Chiếu dời đô, chưa ra mắt nhưng có khả năng cũng sẽ lai căng ít nhiều vì cũng thuê trường quay ở Trung Quốc. Còn nhớ, bộ phim này từ khi còn là kịch bản nằm trên giấy, đã đủ thấy chuyện lùm xùm tranh cãi về kịch bản, rồi ai là đạo diễn, đơn vị đầu tư, nhà sản xuất, vân vân. Ngay từ hồi đó, dư luận đã choáng với con số 200 tỷ đồng được hãng phim truyện Việt Nam, đơn vị được đặt hàng sản xuất bộ phim, gửi cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Một con số đáng giật mình trong hoàn cảnh sản xuất và phát hành phim Việt Nam hiện nay. Nhiều người tỏ ra lo ngại, bỏ ra 200 tỷ đồng, liệu bộ phim ra đời trong tương lai có xứng với đồng tiền bát gạo? Thế nhưng, người ta vẫn làm. Và nay, theo báo Thể thao Văn hóa, Khát vọng Thăng Long, phim chưa ra mắt đã có thể bị kiện. Về vấn đề kịch bản, người tuyên bố kiện công ty Kỷ Nguyên Sáng là nhà văn, nhà báo Phạm Tường Vân. Với lý do, công ty này không giải quyết những quyền lợi của chị để đi đến thanh lý hợp đồng thuê viết kịch bản. Chưa kể, bộ phim có thể sẽ sử dụng ít nhiều nội dung kịch bản chị đã viết. Xem ra, phía sau hậu trường bộ phim này còn lắm chuyện, mà chất lượng của bộ phim thì hãy còn, đợi đấy. Báo chí đưa tin, trong 10 ngày đại lễ, sẽ có nhiều chương trình nghệ thuật được tổ chức hàng ngày tại các địa điểm khác nhau. Nhìn qua nội dung chương trình, có nhiều điều dễ khiến người dân có cảm giác phô trương, lố lăng mà blogger gốc Sậy đã vạch ra trong bài Bác mang tấn công đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Còn cách đưa tin của một số báo, ngay cả báo điện tử Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, thậm chí có những chi tiết không chính xác, ví dụ như chi tiết. Đặc biệt, phần âm nhạc với sự chỉ đạo của nhạc sĩ Thế Việt sẽ có nhiều tiết mục đặc sắc như màn hòa tấu trống hội, nhạc nước theo nghi thức cung đình, nhạc đăng đàn, nhạc múa lục cúng hoa đăng, nhạc bát bang tấn công. Blogger gốc Sậy viết, may nhờ đọc tin gấp rút các chương trình nghệ thuật mừng đại lễ của Vietnamplus.vn, tôi mới hiểu là nhạc bát bang tấn công. Té ra là tiếng cúng, tấn công, và không phải là người dơi bát bang, mà là tám tộc mang gì. Nhà báo, blogger Đào Tuấn nói rõ, theo giáo sư Trần Văn Khê, Bát Man Tấn Cống thuộc Bát Ngự, gồm 8 bài được sáng tác để nghinh giá lúc vua Thành Thái vào Nam. Tác giả nhận xét, còn 20 ngày nữa là đến lễ thượng thọ cho Thăng Long ngàn tuổi. Không biết khi 1000 chiếc trống đồng cùng được gõ, thì dân tình sẽ ngơ ngác náo loạn thế nào? Chả phải là trống Ngũ Liên chỉ được gõ đập khi thủy hỏa đạo tặc xảy ra đó sao? Hay là những nhà tổ chức đang chứng tỏ sự rợ của mình cho hòa hợp khi bản Bát Man Tấn Cống cất lên hoan hỷ trong dịp đại lễ? Blogger Thanh Trung thì băn khoăn trước cái tin trên báo Lao Động về chương trình Một Vạn Người Cùng Nhảy Múa Trong Dịp Đại Lễ do Sở Văn hóa Thông tin và Du lịch Hà Nội kết hợp cùng Hội Nghệ sĩ Múa Hà Nội tổ chức. Nhẩm tính, chỉ riêng 10.000 bộ trang phục cho những người tham gia cũng ngốn hết vài trăm triệu, mặc xong một lần, lại cho vào kho, đợi thêm 1000 năm nữa. Rồi còn tiền cho các vũ công, biên đạo múa, tiền luyện tập cho 10.000 người không chuyên, trở thành diễn viên đường phố, tiền ghép nhạc, tổng diễn tập, vân vân. Nếu chỉ huy động chừng 1/3 hoặc 1/5 trong con số dự kiến thì cũng đã rất hoành tráng, lại còn tiết kiệm được tiền đóng thuế của dân. Tác giả kết luận, giá như trong kỳ họp lần tới, các vị đại biểu quốc hội yêu cầu chính phủ công khai báo cáo toàn bộ chi phí cho đại lễ 1.000 năm Thăng Long. Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Việc gì cũng dân, chỉ mỗi việc ăn chia là dành riêng cho những đầy tớ nhân dân đã bị lộ. Một công trình lớn khác rất được mọi người kỳ vọng là con đường gốm sứ, một bức tranh tường quá khổ dài gần 4 km, được khởi công từ năm 2008, nay mới bị dư luận khám phá là có nhiều vết đứt, chỗ vỡ, bong tróc. Theo báo Việt Nam Net, các bức tranh trên dự án con đường gốm sứ Hà Nội đã xuất hiện một số vết đứt, có vết cắn vài găng tay, có vết dài hàng mét, ngoài ra còn một số mảng vỡ nhỏ. Nếu đi lướt qua thì trông không rõ, nhưng đứng lại quan sát thì thấy như hạt sạn trong bát cơm. Báo VN Express dẫn lời một số nhà sử học, nghệ sĩ, họa sĩ, cảnh báo công trình này có thể trở thành một thứ rác văn hóa do sự xâm lấn của tính thương mại trong một công trình văn hóa, sự thiếu thống nhất, đồng bộ về nội dung, chủ đề và không có thiết kế tổng thể, vân vân. Thậm chí, như nhận xét của họa sĩ Trần Lương, đây là công trình không thể sửa chữa được về mặt nghệ thuật, mà chỉ khắc phục được phần nào đó về tính lịch sử. Có cảm giác như công trình, dự án nào cũng cố đấm ăn xôi, làm cho bằng được. Như thể đại lễ 1.000 năm Thăng Long Hà Nội này, quả là một cơ hội ngàn năm mới có một lần, để người ta đua nhau xài tiền chùa của nhà nước, thức tiền thuế của nhân dân, hoặc kiếm tiền, nếu là dự án của tư nhân hay kêu gọi vốn từ xã hội. Chẳng cần bận tâm đến chất lượng, giá trị văn hóa lịch sử, vân vân. Trong lúc đất nước còn nghèo, nhân dân còn bao nhiêu thứ cần kíp hơn, ngay chính Hà Nội cũng còn bao nhiêu thứ quan trọng hơn phải giải quyết, từ giao thông, môi trường, hạ tầng cơ sở, thay vì những công trình, dự án, hoang phí, giá trị thì ít mà phá hoại thì nhiều này.